trí xã hội.
Hàng chục học sinh bị giết chết, một lời chia buồn của Tổng thống và một phong trào đòi siết chặt luật buôn bán súng đã nổi dậy. Không để cho vụ thảm sát Parkland tái diễn, lần đầu tiên giới trẻ Hoa Kỳ dấn thân tranh đấu, Hiệp hội buôn súng bị chí tên, giới chính trị Mỹ bị điểm mặt. Vụ thảm sát ở Parkland ngày 21 tháng 2, khi một học sinh bị đuổi học mang súng vào trường cũ bắn chết 14 bạn học và 3 giáo viên là vụ thứ 18 từ đầu năm nay ở các trường học Mỹ. Thảm kịch tại Parkland đã làm cho nước Mỹ bàng hoàng. Ba ngày sau, trong niềm đau mất mát bạn bè và nỗi kinh hoàng thoát chết trong đường tơ kẻ tóc, hàng ngàn học sinh, sinh viên cùng với phụ huynh xuống đường biểu tình tại Fort Lauderdale, thành phố biển ở Florida với lời kêu gọi Never Again, không bao giờ để tái diễn một vụ thảm sát như thế nữa. Bởi vì trước Parkland không lâu, chỉ mới đây thôi, vào tháng 10 2017 ở Las Vegas, một đám đông khán giả đang xem hòa nhạc thì bị bắn xối xả làm 57 người chết. Cũng như những lần trước, một làn sóng phản đối luật buôn súng bùng lên. Hiệp hội buôn súng NRA bị lên án, đảng Dân Chủ tố cáo đảng Cộng Hòa bênh vực. NRA quy trách nhiệm cho người sử dụng súng và dần dần mọi chuyện đâu lại vào đấy. Súng đạn vẫn tràn ngập, vẫn mua bán tự do cho đến khi máu lại đổ một lần nữa. Vì sao có nghịch lý này? Chuyên gia DiGiacomo thuộc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, tác giả quyển sách Người Mỹ và Súng, phân tích.
Oui, les choses bougent très très difficilement parce que les Américains sont assez ambivalents dans leur relation aux armes à feu.
Mọi việc diễn tiến chậm chạp, khó khăn bởi vì người Mỹ không có lập trường dứt khoát đối với việc sử dụng súng. Trước hết, khẩu súng đối với họ là biểu tượng của tự do. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, 75% người có súng xem khẩu súng là quyền tự do căn bản, tương tự như quyền tự do báo chí, tự do theo đạo, quyền ứng cử, bầu cử. Điều đáng ngạc nhiên là không phải chỉ có những người có súng là nghĩ như vậy, mà đây cũng là quan điểm của 35% những người không thích súng.
Phong trào tranh đấu hẹn nhau ở Washington theo lời kêu gọi của giới trẻ, biểu tình tại mỗi thành phố lớn và tuần hành tại thủ đô đúng vào ngày 24 tháng 3. Trong số những nhà hoạt động chống tự do buôn súng tung ra lời kêu gọi này, có đôi vợ chồng tài tử điện ảnh George Clooney và nhiều nhân vật có tiếng tăm tại nước Mỹ. Nhưng câu hỏi đặt ra, liệu lần này rồi đâu cũng vào đó, hay có hy vọng xã hội Mỹ sẽ chuyển động? Chuyên gia DJ Combo.
Oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais effectivement cette fois-ci la différence c'est que on a affaire encore une fois à une tuerie dans une école, il y en a eu en 1990.
Vâng, đúng là người ta nói như thế, mỗi khi xảy ra một vụ thảm sát. Nhưng lần này thì có khác biệt vì diễn ra bên trong một trường học. Trước đây vào năm 1999 ở Columbine, bang Colorado và năm 2012 ở Newtown, bang Connecticut cũng xảy ra những vụ nổ súng giết học sinh trong trường học. Nhưng tình thế lúc đó có khác. Ở Newtown, đó là một trường tiểu học tư thục, học sinh còn nhỏ tuổi. Nòng cốt của phong trào đòi kiểm soát vũ khí là giới cha mẹ học sinh. Còn tại Columbine, cũng là một trường trung học như ở Parkland. Nhưng thời đó, năm 1999, chưa có mạng xã hội mạnh mẽ như ngày nay. Bây giờ, thông điệp của giới trẻ được loan bá rộng rãi và dễ lọt tai. Phong trào cũng do giới trẻ chủ động và nhất là lại được Emma Gonzalez, một nữ sinh dũng cảm, làm phát ngôn viên. Lần này cuộc tranh đấu chắc chắn sẽ có tác động.
Khuôn mặt nổi bật nhất trong phong trào là Emma Gonzalez, một nữ sinh lớp 12, tóc hất ngắn như con trai, tự chủ và cương nghị. Không che giấu xúc cảm và phẫn nộ, Emma Gonzalez tố cáo Tổng thống Donald Trump.
Nếu Tổng thống đến gặp tôi để nói rằng đây là bi kịch của một kẻ tâm thần và ông tiếp tục tin rằng không có cách nào tránh được, thì tôi sẽ hỏi Tổng thống, ông nhận của Hiệp hội buôn súng bao nhiêu tiền? Nhưng câu trả lời không quan trọng vì tôi biết rõ số tiền là 30 triệu đô la.
Emma Gonzalez biết rõ không phải Tổng thống Donald Trump nhận bao thư đút túi, nhưng RNA là một tổ chức gây áp lực rất hiệu quả với những biện pháp lợi hại. Ngoài việc trợ giúp tài chính vận động tranh cử cho cả hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ, 54 triệu đô la trong năm bầu cử 2016, hiệp hội này còn chấm điểm các nhà chính trị Mỹ theo thang điểm từ A đến F, không giới hạn trong hiện tại mà còn theo dõi ngược lại suốt 10, 20 hay 30 năm qua, xem đối tượng có thay đổi ra sao. Tốt nhất là điểm A, xấu nhất là điểm F, tức là chống vũ khí. Họ thông báo bảng điểm này cho cử tri. Vấn đề là có một số cử tri Mỹ là chọn lựa lối chấm điểm trên để bỏ phiếu. Chỉ cần lên xuống một vài phần trăm là kết quả đổi khác. Tuy nhiên, RNA không phải là chướng ngại duy nhất. Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ mới là rào cản khó vượt. chuyên gia Pháp Didier Combo giải thích.
Alors cet amendement, il est en deux parties. La première partie dit une milice étant nécessaire à la sécurité d'un État libre.
Điều thứ nhất trong tu chính án thứ hai ghi rõ là lực lượng dân phòng cần thiết cho sự tồn vong của một quốc gia tự do. Dân phòng ở đây theo ý nghĩa là lực lượng nghĩa vụ quân sự, công dân tự võ trang và gia nhập lực lượng bảo vệ nền độc lập. Những người chống lại quan điểm này có lối giải thích khác. Họ nói rằng quyền trang bị súng chỉ giới hạn trong khuôn khổ thi hành nghĩa vụ quân sự như lúc chiến đấu chống thực dân Anh giành độc lập. Giờ đây nước Mỹ, theo chế độ quân đội chuyên nghiệp, thì luật dân phòng mua súng tự vệ không còn giá trị nữa. Năm 2008, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ khẳng định tu chính án thứ hai cho phép công dân Mỹ mua súng để tự vệ, đặc biệt là súng ngắn. Bởi vì theo luật của Mỹ, người công dân có bổn phận bảo vệ khu phố chống trộm cướp và có quyền cầm súng chống lại chính quyền nếu chính quyền biến dạng thành độc tài. Cách nay 1-2 năm, khi chính phủ liên bang muốn lập một khu bảo tồn thiên nhiên ở Oregon, nhưng nông dân địa phương không đồng ý, họ đã cầm súng chống lại chính quyền liên bang.
Một tuần sau vụ thảm sát tại Parkland, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thay đổi thái độ, tuyên bố một số biện pháp hạn chế liên quan đến quyền sử dụng súng. Tổng thống tỷ phú được xem là có quan hệ mật thiết với công nghiệp chế tạo súng, còn hùng dũng kêu gọi các nghị sĩ đừng sợ Hiệp hội gây áp lực hành lang đầy thế lực NRA. Câu hỏi đặt ra là Tổng thống Donald Trump sẽ làm gì và làm được gì? Vấn nạn của Tổng thống Donald Trump là năm nay, Đảng Cộng hòa của ông đứng trước nguy cơ bị mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chủ nhân Nhà Trắng buộc phải làm gì đó, nhưng ông phải làm gì để không mất phiếu của giới trẻ, của phụ huynh học sinh mà cũng không bị Hiệp hội NRA trả thù. Phong trào chống quyền tự do buôn bán súng tự biết không đủ số đông để làm thay đổi tu chính án thứ hai, nên cũng không nằm mơ. Họ đề nghị phải có luật liên bang để kiểm soát ngăn chặn tối đa nguy cơ. Tối đa ở đây là tịch thu vũ khí của những người được xem là mối nguy hiểm cho xã hội hay cho chính bản thân đương sự. Luật này cho đến nay chỉ có 4 tiểu bang áp dụng. Cách nay 62 năm, ở Montgomery, vào ngày đầu tháng 12 năm 1955, Rosa Parks, một phụ nữ da đen, từ chối yêu cầu của người tài xế xe bus cương quyết không bỏ chỗ ngồi xuống hàng ghế cuối dành cho người da đen. Hành động tranh đấu ôn hòa nhưng ngoan cường của Rosa Parks kháng cáo vì bị phạt $15 đã tạo ra một phong trào chống kỳ thị chủng tộc tại nước Mỹ với con chim đầu đàn là mục sư Luther King. Để thảm sát không bao giờ tái diễn, phong trào chống lưu hành súng đạn tự do muốn tái diễn một cuộc tuần hành của phong trào công dân ngày 28 tháng 8 năm 1963 đòi quyền bình đẳng cho người da đen. Ước mơ của mục sư Luther King sau đó đã thành hiện thực. Không che giấu ước mơ thầm kín này, một trong những học sinh sống sót của trường trung học Fort Lauderdale ở Parkland, Cameron Kasky, tuyên bố như một mệnh lệnh của tuổi trẻ trước một vấn đề nghiêm trọng của đất nước.
Nhiều người lớn khuyên chúng tôi rằng chưa đến lúc bàn chuyện điều chỉnh luật về lưu hành vũ khí. Chúng tôi vâng lời, vậy thì đây là thời điểm bàn đến. Ngày 24 tháng 3 tại mỗi thành phố ở nước Mỹ, chúng ta, sinh viên, học sinh, nam nữ, cùng tiến bước bên nhau để khẩn cầu cho sinh mạng chúng ta. Đây không phải là trách nhiệm của Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, mà là của người lớn. Nếu quý vị không đứng cùng giới trẻ chúng tôi, có nghĩa là quý vị chống lại chúng tôi.
Vụ thảm sát Parkland là giọt nước làm tràn ly nước đầy phẫn nộ của giới trẻ Hoa Kỳ. Liệu họ sẽ được lắng nghe để có thể đảo ngược tình thế, chấm dứt cuộc tranh luận triền miên từ hàng chục thập niên qua hay không? Trong những tuần qua, nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đã lên tiếng tẩy chay Hiệp hội NRA. Đứng đầu danh sách là các hãng hàng không Delta và United Airlines, ngân hàng First National Bank of Omaha, hiệu cho thuê xe Avis, bảo hiểm MetLife, điện toán Symantec, tập đoàn quản trị cổ đông lớn nhất thế giới BlackRock với $6.300 tỷ trọng lượng tài chính.